Độc Tôn Tam Giới, chương 2627, chẩn đoán bệnh 1, gocchuyenaudio.com. Những thành vệ quân kia, bình thường đều hận không thể nịnh bợ Ung thống lĩnh, đập mã thí của hắn. Lúc này có cơ hội xuất lực cho Ung thống lĩnh, tự nhiên là ước gì làm mãi, nơi nào sẽ dám để cho Ung thống lĩnh nhớ nhân tình. Mỗi một cái đều hô không dám, nhao nhao cáo lui. Giang công tử, làm phiền ngươi rồi. Ung thống lĩnh liên tục cảm tạ, Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ta thấy người Đông Diên đảo này, hơn phân nửa là thế hệ lang tâm cẩu phế, Ung thống lĩnh có thể đối với ái thê của mình tận tâm tận lực như thế, không phải người thay lòng đổi dạ cho nên trong nội tâm bội phục mới đáp ứng đi một chuyến. Thành hay không, lại phải nghe theo mệnh trời. Ung thống lĩnh liên tục cam đoan, mặc kệ thành hay không, Ung mỗ đều cảm kích. Phủ đệ của Ung thống lĩnh cũng không có hào hoa xa xỉ như trong tưởng tượng của Giang Trần. Nhìn ra được tội nghiệt chi thành này tấc đất tấc vàng, cho dù là thành chủ thống lĩnh, chỗ cư ngụ cũng không phải loại hào phú đại viện. Đương nhiên, tuy tiểu viện này không lớn, nhưng lại quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất có gia vị, hương vị gia đình. Vừa đi vào cửa, liền có hai đứa bé một nam một nữ, bước nhanh chạy ra đón chào. Trong miệng kêu, cha, trong mắt Ung thống lĩnh tràn đầy yêu thương, ôm lấy hai hài tử. Trấn Nhi, Ly Nhi, đây là Giang Thúc Thúc, là cha mời đến xem bệnh cho mẫu thân. Giang Thúc Thúc, hai hài tử phấn điêu ngọc mài này phi thường nhu thuận, nhao nhao chạy ra đón chào, miệng rất ngọt kêu Thúc Thúc. Giang Trần nhìn thấy hai hài tử này, chợt nhớ tới năm đó ở Khổng Tước Thánh Sơn Đam Mai Đạo Tràng, nữ nhi của mình, lúc ấy cũng là niên kỷ như vậy. Trong lúc nhất thời, nội tâm Giang Trần mềm nhũn. Giang Thúc Thúc, cha mời ngươi tới, ngươi nhất định có thể chữa tốt mẫu thân của ta, đúng hay không? Giang Thúc Thúc, ngươi có thể trị tốt mẫu thân của ta, đúng không? Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong tha thiết của hai hài tử, Giang Trần không đành lòng cự tuyệt gật đầu nói. Thúc Thúc sẽ hết sức nỗ lực, bất kỳ địa phương nào, hài tử đều là người vô tội. Trong ánh mắt hài tử cái loại đơn thuần cùng ngây thơ kia, là không có che giấu, không có ngụy trang, không có giảo hoạt, không có tâm cơ. Loại ánh mắt này cũng là thế công Giang Trần khó chống đỡ nhất. Ung thống lĩnh khẽ vuốt cái đầu nhỏ của hai hài tử. Trấn Nhi, Ly Nhi các ngươi đi chơi đi. Trước để cho Giang Thúc Thúc đi xem mẫu thân các ngươi. Hai hài tử lưu luyến không rời, nhu thuận gật đầu, đi ra ngoài sân. Trong mắt còn tràn đầy cầu khẩn cùng chờ mong, hiển nhiên, bọn chúng đều đem hy vọng ký thác vào trên người Giang Trần. Giang Trần đi theo Ung thống lĩnh vào trong. Ung thống lĩnh khổ sở nói. Trước kia cũng mời qua mấy đan đạo thánh thủ, bất quá, có lẽ tật bệnh của Chuyết Kinh hơi cổ quái, dù là những đan đạo thánh thủ kia cũng có chút thúc thủ vô sách. Mỗi lần bọn nhỏ đều đầy cõi lòng hy vọng, cuối cùng đều thất vọng. Ung thống lĩnh thống khổ thở dài một hơi. Hài tử còn quá nhỏ ta lo lắng, mất đi mẫu thân, trong nội tâm bọn hắn sẽ không chịu nổi. Ung thống lĩnh trước nhìn tôn phu nhân một chút a. Gần đây Giang Trần không thích đem lời nói chết, bất quá chứng kiến hai hài tử, nội tâm của Giang Trần đã định chủ ý. Nhất định phải đem hết toàn lực, Ung thống lĩnh mang theo Giang Trần đi vào trong. A đường, ta mời một vị đan đạo thánh thủ, đến xem bệnh cho ngươi đây. Ung thống lĩnh còn, gocchuyenaudio.com, không có tới, đã hưng phấn hô to. Trong phòng truyền đến một thanh âm đáp ứng, một giọng nữ suy yếu thở dài. Ung ca ta sợ là không được rồi, ngươi đừng lãng phí tiền nữa. Những ngày này, tật xấu của ta, đã tiêu gần hết tiền trong nhà rồi. Hài tử còn nhỏ, nghề nghiệp của ngươi lại nguy hiểm, trong nhà chịu không được. A đường, ngươi nói cái gì đó. Ung thống lĩnh có chút tức giận, có ngươi, cái nhà này mới có thể vững vàng đương đương. Cái nhà này không có ngươi, vậy thì không hoàn chỉnh. Tiền không còn, ta có thể kiếm lại, ngươi không cần lo lắng, hào hào dưỡng bệnh là được. Tuy Ung thống lĩnh quát lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy thương yêu. Hiển nhiên, hắn đối với thê tử của mình dùng tình rất sâu, tuyệt không cho phép thê tử chủ động buông tha. Giang Trần đi theo sau lưng Ung thống lĩnh, đối với Ung thống lĩnh này ngược lại là có chút bội phục. Người có thể không tiếc hết thảy, táng ra bại sản cứu lão bà của mình, có lẽ không xấu đi nơi nào. Từ xưa vợ chồng vốn là chim trong rừng, tai vạ đến nơi bay tứ tán. Đôi vợ chồng này, nhất là ở địa phương tràn ngập tà ác như tội nghiệt chi thành, có thể ân ái như thế, xác thực rất khó được. Giang Trần cảm thấy tội nghiệt chi thành này vật mỹ hảo quá ít. Loại mỹ hảo khó được này, không thể khiến nó héo tàn. Đi vào phòng, trên giường bệnh, nửa nằm một nữ tử. Cô gái này, khuôn mặt có chút xám trắng, nhìn về phía trên không có sinh khí gì, đồng tử cũng có chút đen tối. Chỉ vừa xem xét liền cảm thấy cô gái này hoàn toàn không giống người bình thường. Cho dù là người mắt lại vụng về cũng nhìn ra được đây là một nữ nhân bị bệnh nặng. Ngũ quan vốn xinh xắn, bởi vì bệnh nặng mà lộ ra thiếu đi rất nhiều sinh cơ. Làm cho cả người nàng ở vào trạng thái rất không tốt. Giang công tử, đây là Triết Kinh A Đường. Ung thống lĩnh giới thiệu, A Đường, vị này là Giang công tử, mới đến tội nhiệt chi thành chúng ta. Bất quá y thuật của hắn, khả năng so với những đan đạo thánh thủ trước kia còn lợi hại hơn. Ung thống lĩnh nói như vậy, kỳ thật không có căn cứ gì, thuần túy là bởi vì lúc trước Giang Trần ở đầu đường cứu được Tinh Huy mà thôi. Hắn cũng là đánh bạc, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giang Trần nho nhã lễ độ, tẩu tử, Giang mỗ trước bắt mạch cho ngươi. Giang Trần nửa ngồi ở bên cạnh giường, nhắm mắt bắt mạch cũng có một loại khí độ tự nhiên sinh ra. Vốn, A Đường nhìn thấy Giang Trần còn trẻ như vậy, bản năng có chút hoài nghi, không phải trượng phu mình mời một bịp bợm giang hồ trở lại chứ. Bất quá, loại hoài nghi này, nàng còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị khí độ của Giang Trần chấn nhiếp. Loại khí độ bình tĩnh kia của Giang Trần, làm cho lòng người không thể không thuyết phục. Dù đối với hắn tuổi trẻ có chút hoài nghi, lại bởi vì khí độ của hắn chấn nhiếp. Giang Trần bắt mạch phi thường cẩn thận, cùng người bình thường bất đồng. Hồi lâu, Giang Trần mới nhẹ nhàng buông lỏng tay, ánh mắt lại không có mở ra, mà nhíu mày, đang suy tư cái gì. Rất rõ ràng, Giang Trần là trải vuốt mạch suy nghĩ. Qua một lát, mí mắt của Giang Trần đột nhiên mở ra, tiên mục thần đồng nhìn nữ tử tràn đầy thần sắc bệnh trạng kia, như đang thẩm đạc lấy cái gì. Ung thống lĩnh thì khẩn trương đứng ở bên cạnh, không ngừng trà sát tay. Tâm lý của hắn, kỳ thật so với thê tử của mình còn khẩn trương hơn. Hắn sợ Giang Trần nói ra lời tuyệt, góc truyện audio.com, vọng gì, để cho một đường hy vọng duy nhất kia cũng hóa thành cho tàn. Cho nên, giờ phút này, tim hắn đã nâng lên cổ họng, cố gắng ngừng thở, sợ tiếng hít thở của mình quá nặng, sẽ kinh động đến Giang Trần. Cách chương.